Nếu chúng tôi xuất gia ở một cái thời thái bình thịnh trị, đảng, nhà nước, chính phủ, các cấp chính quyền và nhân dân tin tưởng, quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo được tự do hoạt động, nhân dân được tự do thể hiện niềm tin của mình với các tôn giáo, theo hoặc không theo các tôn giáo. Các tôn giáo thì được bình quyền bình đẳng trước pháp luật nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảng, nhà nước quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo đồng hành cùng dân tộc để phát triển, đưa đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng văn minh giàu đẹp. Vậy mà chúng tôi, nếu mà chúng tôi thì không nắm bắt cái thời cơ ấy để cùng với nhân dân, cùng với các tầng lớp nhân dân của đất nước chúng ta để mà đưa đất nước phát triển, thì cái lỗi này là cái lỗi của những tăng ni, những người đệ tử Phật, những người xuất gia giữ gìn và hoằng dương chính pháp của Đức Phật ở thế gian. Cho nên các quý vị thấy, thay bằng cái việc chúng tôi một ngôi chùa nho nhỏ bé bé xinh xinh dưới lũy tre làng, hai ba xảo ruộng tự cày tự cuốc tự làm mà ăn, như quan điểm các tổ ngày xưa, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Nếu chúng tôi chỉ như thế là chúng tôi có lỗi với quốc gia, có lỗi với đất nước, có lỗi với dân tộc, có lỗi với các tín đồ Phật tử, vì làm chậm lại, thậm chí là lôi lại, kéo lại cái sự phát triển của nhân loại nói chung và của đất nước nói riêng. Các vị nghĩ xem, nhân loại thì phát triển, còn đất nước chúng ta dậm chân tại chỗ hoặc thậm chí đi thụt lùi. Xin thưa các vị, chúng ta muốn hòa bình cũng không được hòa bình. Chúng ta muốn được an yên cũng chẳng ai để cho chúng ta an yên. Đất nước chúng ta mà yếu quá, nghèo quá. Xin lỗi các vị, đến vài chục quả tên lửa còn không mua được. Chỉ trong cả đất nước chỉ có súng AK hoặc là súng kíp hay là dao là nỏ như thời xưa, thì chúng ta bây giờ chết còn gì nữa. Mất nước trong vòng nốt nhạc còn gì nữa các quý vị. Cho nên muốn có hòa bình, bất cứ thời kỳ nào, giai đoạn nào, bối cảnh lịch sử cho chúng ta thấy, nếu đất nước chúng ta không đủ giàu, đủ mạnh, đủ phát triển á, thì chúng ta sẽ mất nước như chơi. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo, Đức Phật xuất hiện ở thế gian là đem lại lợi ích và an lạc cho chư thiên và loài người, chứ không phải là Đức Phật xuất hiện ở thế gian là làm tụt lại cái sự phát triển của thế giới, của quốc gia, của dân tộc, của đất nước. Cho nên chúng ta phải hiểu vì sao mà Đức Phật thuyết về có thế giới Tây Phương Cực Lạc, vì sao Đức Phật lại thuyết có cõi tịnh lưu ly phương đông của Đức Phật Dược Sư, và vì sao có các cõi tịnh độ ở khắp gì mười phương thế giới. Cho nên học Phật chúng ta phải hiểu đạo Phật. Phật giáo là một tôn giáo, có người cho là một tôn giáo thì cũng không sai, vì có cầu cúng, có lễ bái, có đức tin, có giáo chủ, vân vân, thì họ cho là một tôn giáo cũng không sai. Nhưng mà có người nói rằng Phật giáo là một gì? Là một nền giáo dục, thì tôi nghĩ rằng rất đúng. Nhưng mà nếu mà nói rằng Phật giáo chỉ là một nền giáo dục, không phải là tôn giáo, thì cũng không phải. Vì nếu chỉ là một nền giáo dục thì chúng ta không thể có cầu cúng, lễ bái, không có gì, không có tín ngưỡng, không có năng lễ, sở lễ. Năng lễ là gì? Chư Phật Bồ Tát, còn sở lễ là gì? Năng lễ là gì? Là chỉ cho chúng ta, là đối tượng chúng ta, là đối tượng chính là chúng ta. Còn sở lễ là gì? Là chỗ sở y, chứ là chư Phật Bồ Tát, Thánh Tăng mà chúng ta nương vào để lễ, để lạy và để tu tập, để cầu nguyện, vân vân. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo đúng nghĩa là gì? Là cả về một nền giáo dục, cả về tôn giáo tín ngưỡng đều có cả. Tùy theo cái nhận thức, cái cấp độ con người hưởng thụ như thế nào thì cảm nhận Phật giáo như thế ấy. Như đại đa số người dân mới đến chùa, mới học Phật thì họ cho Phật giáo là một tôn giáo, cũng không có sai. Vì có cầu cúng, có lễ nghi, có tín ngưỡng, đúng không? Cho nên có cái sự cầu cúng, lễ nghi, tín ngưỡng đó vân vân, cái đó là gì? Là tôn giáo rồi. Có Đức Phật là bậc gì? Xuất thế ra khỏi tam giới, sinh ra từ gì? Từ bên gì? Từ bên nách của mẹ Hoàng hậu Mai Gia, vân vân. Đấy là Đức Phật tôn giáo. Rồi trong Kinh Pháp Hoa nói Đức Phật thì không nhập Niết Bàn mà Đức Phật chỉ thị hiện thôi. Đấy chính là Đức Phật tôn giáo. Hay là trong phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16, Đức Phật nói Ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi. Thì đấy cũng chả chính là Đức Phật gì? Đức Phật tôn giáo. Hay gọi là tự tính thanh tịnh của tất cả chư Phật cũng như tất cả chúng sinh. Khi giác ngộ thì cái chân như cái Phật tính ấy nó hiển lộ. Thì đó là Phật. Thấy rồi thì mới biết rằng từ vô thủy, bản lai diện mình, bản lai diện mục mình vốn là gì? Là giác ngộ, là giải thoát, là vô triền, vô cấu, vô trước, vô phược, vân vân. Nhưng do một niệm sinh tâm mê mờ khởi lên, từ đó đuổi theo, chạy theo ngũ dục lục trần, cho nên nó thành gì? Nó mới thành như bây giờ. Bây giờ chúng ta gặp được Phật Pháp, được Đức Phật khai thị cho, cảnh tỉnh cho, sách tiến cho, giác ngộ cho rằng tất cả chúng sinh các ngươi đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh các ngươi là Phật sẽ thành. Cái này chúng ta muốn thoát khổ, muốn được thành Phật như Đức Phật, cho nên chúng ta mới gì? Mới phát nguyện tu. Nhưng tu không phải là một thời gian ngắn, một vài ngày, một vài tháng, một vài năm, hay một vài kiếp, một vài chục kiếp, một vài trăm kiếp, một vài nghìn kiếp mà có thể thành Phật ngay được các quý vị. Chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta vừa qua đang rộ lên gì? Cái thông tin ở Việt Nam chúng ta có Phật sánh ngang với Phật Thích Ca. Cái hỏi câu gì cũng không trả lời được. Trả lời thì quanh quanh co co. Nói năng thì không gãy góc. Thế mà bảo Phật của Việt Nam ấy sao? Phật thì phải có 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo để trang nghiêm thân thể. Chúng ta nhìn Phật Việt Nam mà họ đang tôn sùng thì có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp không? Có không? Phật mà bảo là xuất gia là gì? Là bảo là xuất gia là chúng con là cái người đi ăn xin. Chúng con là tầng lớp gọi là khố rách áo ôm, là bần cùng, là thấp nhất của xã hội. Đâu phải như thế. Đức Phật Thích Ca là một vị thái tử xuất gia vì cái tâm nguyện, vì mục đích xuất gia để gì? Để phá mê khai ngộ, để làm ngôi sao sáng nhất ở trên bầu trời, để soi đường chỉ lối cho nhân gian, để làm mặt trời mặt trăng để phá đi bóng tối cho nhân gian, là ngọn hải đăng để xoay đường chỉ lối cho những người qua biển mê tiến về bờ, tiến lên bờ giác. Thế chúng ta thấy đâu Đức Phật đâu có phải là cái hạng gọi là bần cùng hạ tiện giai cấp thủ Đà La trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ đâu. Mà xuất gia xong thành Phật rồi Ngài đi gì? Ngài đi khất thực, chứ không phải là đi xin ăn. Đi khất thực khác với đi ăn xin nha các quý vị nha. Khất thực là gì? Khất có nghĩa là khất sĩ. Thực có nghĩa là gì? Đồ ăn. Người đệ tử của Đức Phật đi khất thực khác với những người đi ăn xin. Người đi ăn xin á, ở ngoài tầng lớp và ngoài xã hội chúng ta thấy gì? Vì có thể không có trí tuệ, không đủ sức khỏe, hoặc là bị thần kinh tâm thần vân vân, hoặc là lười lao động, không muốn làm mà vẫn có ăn. Họ mới nhập hội cái bang, mới đi ăn xin ăn mày để được người dân bố thí cho, bố thí cho miếng ăn là sống đỡ qua ngày. Còn đệ tử của Đức Phật vì cái mục đích là gì? Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai và phát nguyện xuất gia, nối thịnh dòng thánh, làm cho thế gian bớt đi những cái nỗi khổ niềm đau, bớt đi những cái tham tâm sân tâm si tâm cống cao ngã mạn kiêu căng của chúng sinh, của nhân loại, để làm cho thế giới này các loại chúng sinh sống với nhau biết trân trọng, biết yêu thương, biết hài hòa với nhau, biết tôn trọng lẫn nhau, sống với nhau bằng cái tâm chân thành, để cho cái thế giới sa bà kham khổ này nó vơi đi một chút nỗi khổ niềm đau, hướng tới cái cõi để Tây Phương Cực Lạc Niết Bàn thanh tịnh giải thoát của chư Phật Bồ Tát, để tu nhân tích đức hướng tâm đi về. Cho nên á, ngày xưa trong kinh A Hàm Đức Phật dạy là gì? Dẫu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình là tối thắng. Và sau này trong kinh Pháp Cú tôi học á, thấy cũng có bài kệ kinh Pháp Cú ý như trong kinh Hoa A Hàm Đức Phật dạy. Trong kinh A Hàm còn nói rõ hơn, là một vị vua hoặc một vị đại tướng quân ở ngoài xa trường tuốt gươm ra là gì? Là quân giặc kinh hồn bạt vía, tán thân mất mạng. Vó ngựa của vị đại tướng quân hoặc là vị vua dũng mãnh kia đi tới đâu là gì? Xác chết của quân địch ngã rạ phơi thay. Uy hùng như thế, lừng lẫy như thế, chiến công như thế, mấy bạn là gì? Giấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc. Và chúng ta thấy trong lịch sử các quốc gia trên thế giới, có cả Việt Nam của chúng ta, cái lúc đi đánh trận, đánh giặc thì rất là gì? Là chuẩn chỉ vì dân, vì nước. Nhưng khi thắng giặc rồi, đất nước lập hòa bình lập lại rồi thì chúng ta thấy đấy, ở Trung Quốc thì cũng có rất nhiều những vị vua, những vị đại tướng quân kiểu như thế, như là Hàn Tín đó, như là Đồng Trác đó, như Lão Bố đó, như Tào Tháo đó, chúng ta thấy không? Lúc đầu làm tướng đó thì bảo là đi vào triều đình để làm nhập vào trong quân ngũ, mình gọi đi bộ đội, mình bây giờ gọi đi bộ đội đi, thì gọi là báo quốc, báo ân quốc vương và báo ân tổ quốc. Nhưng vào có một chút chức tước rồi, đánh thắng vài trận rồi, bắt đầu là lập chí dùng mưu để chuẩn bị tạo gì? Tạo phản. Và chúng ta thấy Đồng Trác, rồi đến Lã Bố, rồi đến Tào Tháo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Rồi còn thời Hán thì chúng ta thấy gì? Hàn Tín. Việt Nam chúng ta có không? Có. Chúng ta thấy ngay thời cận hiện đại gần đây thôi, cận đại gần đây chúng ta thấy gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh phải thức thâu đêm để gì? Để suy nghĩ bạc cả tóc để quyết định ký cái lệnh gọi là gì? Gọi là tử hình một vị gì? Thượng tá hay đại tá quân đội mà ở cục quân nhu mà gì? Đó, chúng ta thấy qua câu chuyện đó. Một vị tướng rất là giỏi. Rồi cách đây mấy năm, một vị tư lệnh của ngành, hình như là ngành cảnh sát biển Việt Nam, cảnh sát biển hay là vì hay là cái gì mà nói chung là về biển đảo đó ở Việt Nam, vị thiếu tướng hay trung tướng mà bị xử cách đây mấy năm đó, qua cái việc đốt lò của cụ tổng mà bị xử, vị này đóng quân ở miền Trung, cai quản ở khu vực miền Trung, biển đảo miền Trung. Và khi ra tòa tuyên phạt bao nhiêu năm tù đó, thì cho nói lời cuối, cái vị đó nói là gì? Xin lỗi Tổng Bí Thư, xin lỗi Đảng, xin lỗi nhân dân. Bao nhiêu năm đối trước gì? Hòn tên mũi đạn và mưu sâu kế hiểm của giặc, của kẻ thù, tôi không thua. Nay tôi gì? Chịu thua trước cám dỗ của đồng tiền và danh vọng. Xin lỗi. Chúng ta thấy không? Đấy, giấu ở ngoài xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng gì? Thắng mình. Thắng mình là thắng cái lòng tham, lòng sân và lòng si, lòng mạn, lòng nghi, lòng tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân, nó ăn theo nữa. Nhưng ba cái nghiệp tham, lam, sân, hận và si mê nó làm chúng ta khó thoát nhất. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị. Cho nên Đức Phật nói nếu mà người xuất gia đúng nghĩa là xuất gia gì? Xuất gia cái đầu tiên là gì? Là xuất thế tục gia. Xuất thế tục gia là sao? Tức là ra khỏi nhà thế tục, vào trong nhà Như Lai. Thế nào là ra khỏi nhà thế tục? Tức là cạo bỏ râu tóc, mặc áo pháp phục của người xuất gia, gọi là gì? Đường đường tăng tướng, chúng mạo khả quan, nghi đoan biểu chính. Dịch là gì? Là rờ rỡ tướng tăng. Đó. Chúng mạo khả quan là gì? Là nhìn oai nghi phép tắc. Tướng mạo thật là dễ gì? Dễ coi. Nghi đoan biểu chính là gì? Là uy nghi. Cử chỉ, hành động, lời nói là gì? Đoan chính, ngay thẳng. Khiến cho người đời họ nhìn vào họ phải phát tâm là gì? Cung kính, tôn trọng. Đó mới gọi là người học tập cái hạnh gọi là xuất gia.